Lớp học riêng của tôi khai giảng vào sáng Chủ nhật. Học trò đến thật đông, khiến tôi cảm động và phấn khởi. Không có bọn thằng Phong và những cậu học trò yêu cầu tôi kể chuyện ăn chơi ở Sài Gòn, đòi cho coi báo Playboy. Họ ngoan ngoãn, lễ phép. Tôi bắt đầu làm việc với họ bằng lời nói chân thành. Tôi tốt nghiệp Đại học Ban Hán Việt, nhưng tôi hy vọng đủ khả năng dạy thêm các em những môn cần thiết như sinh ngữ, toán. Ta học cùng với nhau. Nếu bài nào tôi quên hay không hiểu rõ, các em cho phép tôi tra cứu lại và chúng ta sẽ làm sáng tỏ sau. Một cậu học trò giơ tay đứng dậy. Thưa thầy, thầy đừng khiêm tốn với chúng em. Tôi nói, tôi khiêm tốn với mọi người. Khiêm tốn là tự trọng. Sự học vốn được coi như cái bể. Học hỏi mà, học đến chết vẫn chưa biết hết điều mình muốn học. Học để thi đậu thì dễ, học để hiểu biết đến nơi đến chốn mới khó. Các em cần dành nhiều thời giờ để đọc thêm sách báo khoa học, chính trị, nghệ thuật thì mới có kiến thức phổ thông. Thuộc vài bài thơ của Nguyễn Công Trứ cao bá quá, hay chứng minh nhanh như máy những bài toán hình học khó, không phải là vốn liếng bước xuống cuộc đời. Cái thứ dùng để đánh bóng giá trị của một con người không bao giờ là bằng cấp. Đó là sự hiểu biết sâu rộng, cao xa và cách xử thế. Học làm người mới khó. Các em đồng ý chứ? Đám học trò im lặng, ngơ ngác. Tôi có cảm tưởng họ đang là những cánh chim nhỏ bé và nghĩ tôi là ngọn cây cao. Tôi phá tan sự im lặng của họ. Tôi cũng đang học làm người. Cậu học trò khác đứng dậy, khoanh tay. Thưa thầy, chưa có một thầy trẻ nào nói những lời của thầy cho con nghe. Tiếng con ngọt lịm. Tôi xấu hổ quá, nhưng chợt nhớ tới câu mắng con gái của ông già năm. Tôi không yêu cầu đứa học trò xưng em với tôi. Các thầy nói gì? Thầy toán đe dọa, hỏng bài toán là trượt. Sẽ lên đại học quân trường, tu nghiệp tại Đồng Đế. Cả lớp phì cười. Cậu học trò vẫn nghiêm trang. Thầy Lý bảo băng A băng B hệ số cao. Sinh ngữ chỉ sai một câu thì chả sao, chứ lý hóa sai câu đầu là hỏng hết, là trượt, là đi lính. Tôi hỏi, em sợ đi lính à? Cậu học trò không đáp. Tôi vẫy tay cho cậu ngồi xuống. Tôi muốn nói với đám học trò của tôi, đừng sợ đi lính. Nếu họ muốn làm người, thì quân trường là trường dạy làm người hay nhất. Học trò đệ nhị hầu như sợ làm lính. Họ thích làm sĩ quan nếu phải đi lính. Do đó, mảnh tú tài là một vấn đề sinh tử cho họ. Và vấn đề sinh tử ấy đã làm đổ máu, đã gây ấu đả ở các trường thi. Giám khảo dễ dãi, mảnh bằng vô giá trị. Giám khảo khó khăn thì bị ăn đòn, ăn dao. Nếu chế độ quân dịch được đối xử bình đẳng, nghĩa là bất kể tiến sĩ, kỹ sư, cử nhân, bác sĩ, tú hay không có một bảnh bằng nào, đến tuổi nhập ngũ thì phải đi hết. Không được hoãn hay miễn dịch vì lý do tối cần thiết, lý do học vấn, và đều là lính binh nhì sau thời gian thụ huấn quân sự, thì sẽ chẳng còn ai sợ đi lính. Rồi thời gian làm bổn phận công dân được ấn định rõ rệt. 2 hay 4 năm và thực thi nghiêm chỉnh. Người tuổi trẻ biết chắc ngày về để làm tương lai của mình, họ sẽ hằng hái nhập ngũ. Ai thích làm sĩ quan phải chọn lính, làm các nghề và phải thi vào trường võ bị quốc gia. Tương lai quân đội Việt Nam sẽ không còn sĩ quan tốt nghiệp trường bộ binh Thủ Đức nữa, và chế độ quân dịch sẽ bình đẳng. Hiện tại, vì nhu cầu sĩ quan cần thiết, trường võ bị quốc gia đào tạo sĩ quan hiện dịch rất công phu, chưa đủ cung cấp cho chiến trường những sĩ quan cấp úy vừa giỏi cả văn lẫn võ, nên cái ranh giới đệ nhị và tú tài là một vấn đề sinh tử của học trò. Vấn đề đó làm đảo lộn giáo dục, nghiêng ngả học đường, phôi pha tình nghĩa, tình thầy trò. Và ông thầy trẻ dùng quân dịch để áp đảo học trò, và các trường tư thục dùng đoàn quân dịch để dọa nạt học trò, chậm trễ lệ phí. Chiến tranh chỉ đang trách một phần nhỏ, những kẻ lợi dụng chiến tranh buôn bán chữ nghĩa mới đáng trách nhiều. Họ còn tệ mạt hơn kẻ làm giàu trong chiến tranh. Tôi hỏi cả lớp, đã em nào xem phim Lăng Phe Đề Dôm chưa? Đám học trò tỉnh lỵ của tôi nhào nhào, thưa thầy chưa ạ, phim hay không thầy? Tôi đáp, hay ở chỗ là vai chính đóng lại đời quân dịch của mình. Tôi tóm tắt cuộc đời anh binh nhị Odie Murphy trong đệ nhị thế chiến. Anh ta không hề học ở West Point. Nhờ chiến đấu anh dũng và thay thế cấp chỉ huy khi cấp chỉ huy gục ngã, anh được thăng trung úy, được rất nhiều huy chương. Có một huy chương chính do tướng Dallas de Tassigny gắn lên ngực anh. Thế chiến chấm dứt, Odie Murphy dời châu Âu về Mỹ làm tài tử cine, đóng phim Cao Bồi, một trong những cao bồi tôi thích nhất là Lynette Toyer, mà tôi hứa sẽ có dịp kể cho bọn thằng Phong nghe. Tôi kết luận, giá trị của người lính là ở sự chiến đấu anh dũng, không bao giờ là cái lon đeo trên cổ áo. Mỗi chủ nhật, ngoài giờ dạy thêm học trò sinh ngữ, Việt văn, toán, tôi thường nói với họ về những mẩu chuyện mà các thầy dạy trẻ khác không nói. Học trò các trường tư, bạn bè của họ tới xin tôi học, tôi nhận dạy. Và tôi phải mất thêm buổi chiều. Như thế tôi không có chủ nhật, nhưng tôi bằng lòng phục vụ họ. Phục vụ là vui thú. Tagore đã nói đúng. Mỗi sáng chủ nhật, sau một tháng phục vụ những người học trò hiếu học, bọn thằng Phong xuất hiện. Nó vào lớp khi tôi đang giảng một đoạn của Dickens. Vẫn tác phong quen thuộc, thiếu chỗ ngồi, bọn chúng ngồi lên bàn đầu của các cô học trò. Thằng Phong rút thuốc lá ngậm vào miệng, rồi quẹt một que diêm mỹ vào đế giày mồi thuốc. Nó cười, hai hàm răng nghiến chặt cái đầu lọc. Phiền bạn không? Bạn định? Tôi nói, không có phiền cho tôi, nhưng phiền cho các cô ngồi sau lưng các anh đó. Thằng Luyện quay lại đằng sau, nham nhở. Các em phiền các anh. Tôi này chịu chơi mà. Mấy cô học trò không đỏ mặt xấu hổ, nhưng đã xanh mặt tức giận. Thằng Thiện giả đò vươn vai ngáp dài. Chủ nhật mà dậy với học thì sức đâu mà lên nước thiên đàng. Về nước địa ngục hết trọi. Không một ai cười câu nói khôi hài vô ý thức của con ngựa chứng, trừ cái băng đảng bốn thằng của nó. Đám học trò đổi thái độ, nhất là Nguyễn Văn Lành. Tôi nhìn những tia mắt, ánh lửa giật dữ của họ và một câu nói bâng quơ. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhắm bảo với họ rằng hãy bình tĩnh, kẻo đổ vỡ tất cả. Tôi vẫy tay. Buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục. Sáng nay học thể là đủ. Ít ra đủ chứng minh phẩm cách của người học trò. Các em có thể về. Ngựa chứng đầu đàn cười ngạo mạn. Nó đấm nắm tay xuống mặt bàn. Buổi chiều liệu tiếp tục nói không? Tôi dục học trò. Các em về đi. Nguyễn Văn Lành và người bạn trường tư của nó đứng dậy. Và Lành hỏi: Thầy cũng về chứ, thưa thầy? Tôi đáp: Tôi ở lại. Tôi không có nhà. Nhà tôi là nhà trường. Bốn con ngựa chứng nhất loạt nhảy xuống khỏi bàn học. Chúng quay lưng về phía bảng đen đối diện bọn Nguyễn Văn Lành, như bốn tên cao bồi sửa soạn rút súng. Thằng Phong nghiến răng: Mày ngon hén lành. Cô nữ sinh ngồi cạnh con gái ông già Năm lên tiếng: Ảnh không có mất dạy như anh. Chiều nay thầy sẽ dạy và tôi sẽ đến học. Thằng Phong nhún vai. Sao ông già đem lính kiển tới bảo vệ hả? Tụi này có biệt kích. Ông tỉnh trưởng dám đàn áp học sinh không? Tôi biết cô học trò đệ nhị B1 hiền lành duyên dáng tên Phạm Kim Liên là ái nữ ông tỉnh trưởng. Nàng như mọi cô gái khác, giản dị, hòa hợp với bạn bè. Nàng đã tỏ thái độ với con trai ông phó nội an. Nàng nói: Nè, anh thách thức ba tôi đi nhé. Tôi đứng trên bục gỗ, ngó một vết rách trên manh áo học đường, và tôi bảo: Các em về hết đi, nếu các em thương tôi. Đám học trò lục đục rời khỏi lớp. Họ không chịu về mà đứng ở sân trường chờ đợi. Tôi hiểu họ chờ đợi để can thiệp đúng lúc nếu bọn thằng Phong gây sự hành hung tôi. Tôi không cần họ can thiệp. Tôi đủ sức đối phó với đám ngựa chứng. Tôi phải chinh phục bọn thằng Phong, và tôi muốn chúng hiểu tôi đã khắc ghi lời vàng ngọc của Leon Fan vào tim phổi. Dạy học không bao giờ là một nghề nghiệp tầm thường hoặc một kế sinh nhai, mà là một thiên chức và một đam mê. Tôi thích dạy học. Nếu bọn thằng Phong hiểu tôi, chúng sẽ hết đồng hóa tôi với một số đồng nghiệp trẻ tuổi thiếu đam mê, quên thiên chức của mình, và chúng không miệt thị, không khiêu khích tôi nữa. Chúng sẽ ngồi ngoan dưới ghế học trò, kính yêu thầy trên bục gỗ. Nhớ lại những ngày tôi còn ở trường sư phạm, vị thầy khả kính của tôi, sư huynh Mai Tâm, đã dạy tôi nghệ thuật dạy học, tâm lý giáo dục học, tâm lý thanh thiếu niên do ngài soạn thảo. Tôi đều dùng làm sách gối đầu giường. Tôi cũng đọc tác phong nhà giáo của Simon và tự kiểm điểm tác phong của mình. Tôi thấy không có gì để bọn thằng Phong nghi ngờ tư cách và kiến thức của tôi. Về nghệ thuật dạy học, sư huynh Mai Tâm dạy rằng thầy giáo phải ưa chuộng các môn mình dạy, thầy giáo phải yêu mến các môn sinh của mình, thầy giáo phải hiểu biết các môn sinh của mình, thầy giáo phải siêng năng học hỏi và tu dưỡng trí thức, thầy giáo có tính vui vẻ, khôi hài. Những cái phải trong nghệ thuật dạy học có thể tôi chưa vững vì tuổi nghề chưa bao nã, nhưng nhất định không thiếu sót. Tôi tự hỏi tại sao sư huynh Mai Tâm, vị thầy kính yêu của tôi, chinh phục được tất cả các môn đệ của ngài mà môn đệ của ngài lại thúc thủ trước đám ngựa chứng. Tôi thật sự chưa hiểu bọn thằng Phong chăng? Chiến tranh đã làm cho một số tuổi trẻ thành phố trở nên cô đơn, lạc lõng và khó hiểu chăng? Tôi không tin tình người Việt Nam dễ phôi phai đến thế. Tôi muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành u uẩn của bọn thằng Phong. U uẩn của tuổi trẻ là một căn bệnh sinh nhiễu biến chứng trong lớp học, biến chứng ngoài cuộc đời. Nè ông giáo sư, tụi này á cóc ngán thằng nào ráo trọi. Thằng Luyện nói, nó bóc thanh kẹo cao su bỏ vô miệng nhai và nó thổi bong bóng, rồi đưa hai bàn tay đập vỡ cái bong bóng, một tiếng nổ nhẹ. Nó hỏi tôi, nghe không? Tôi đáp, em có tài vật, người nào nhiều tài vật thì ra đời đỡ khổ. Nó cười, vậy học được chứ? Tôi chưa kịp trả lời thằng Luyện thì thằng Phong đã hất hàm, con Liên là gì của giáo sư? Tôi cắn chặt môi để kìm cơn xúc động. Ngựa chứng đầu đàn liếm mép. Tôi ngờ quá. Không ai đau khổ và nhẫn nhục hơn tôi lúc này. Tôi có thể tát mặt vào mặt thằng Phong, đạp nó ngã chuối và cho mỗi một con ngựa chứng một bài học bằng bạo lực, nếu tôi không coi chuyện dạy học là một thiên chức và một đam mê. Anh Phong. Gì? Tôi là thầy giáo. Thiếu gì thầy giáo của học trò? Khối thằng học trò mất đào vì đào của chúng nó ham làm vợ thầy giáo. Tôi đã mất một con đào. Tình địch của tôi là một thằng thầy trẻ như ông ấy. Tôi muốn anh bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh. Anh phán xét tôi sai cả. Anh ngộ nhận. Tôi muốn hiểu các anh và các anh hiểu tôi. Nếu các anh không thích học, các anh để cho bạn của các anh học. Hiểu thì ăn cái giải gì? Không ăn cái giải gì hết. Nhưng sẽ không làm cho anh ân hận một mai. Chúng tôi thề cóc có ân hận. Đời còn chó gì mà đáng để mà mình ân hận. Ông ham vậy, bọn nó ham học, khiến tụi này mắc cỡ nên không khoái ông dở trò. Ông dạy ít thôi, dạy cả Chủ nhật hả? Chúa sẽ phạt ông đó. Tôi chỉ giúp đỡ họ. Miễn phí à? Tốt, tốt. Đầu tháng trổ tài nghệ, quyến rũ học trò. Tháng sau thì thu tiền, rồi tiền in bài. Tháng kế tiếp là học phí tượng trưng. Thủ đoạn cua bạc miễn phí, tụi này quen quá. Anh lại ngộ nhận. Sức mấy, tôi thừa kinh nghiệm. Anh chưa có kinh nghiệm, chưa có một tí kinh nghiệm nào về tôi. Trong tâm hồn anh chứa đầy thành kiến, anh sẵn cái mũi hôi hàm để chụp lên đầu bất cứ một ông thầy giáo nào của anh, miễn là họ trẻ, họ chỉ hơn anh vài tuổi, ngựa chứng đầu đàn, nhả khói thuốc, suy nghĩ. Những đứa khác nín lặng chờ đợi phản ứng của sếp chúng. Tôi khai thác triệt để lời dạy về nghệ thuật tuyên truyền của Lenin. Muốn lời nói của mình đi vào tâm hồn người nghe, thì phải làm sao cho lời nói ấy đi qua lỗ tai của người nghe đã. Tôi luôn luôn nghĩ rằng những thanh niên ngang tàn nhất, bướng bỉnh nhất là những thanh niên giàu tình cảm nhất. Tình cảm ấy bị chôn lấp. Nếu ta khai quật lên được, tình cảm sao làm mềm những trái tim ngỡ rằng chai lì sắt đá. Đó là nghệ thuật trong nghệ thuật dạy học. Anh Phong, Nguyễn Quý Phong, Trần Chí Thiện, Lê Quang Luyện, Tôn Thức Dụ. Thằng Thiện gật gù, ha, thuộc tên dữ ra. Tôi nói, các anh hãy dẹp bỏ tự ái đi. Nếu không, bước xuống cuộc đời, các anh sẽ khổ sở vì tự ái. Tôi giơ tay. Các anh đừng cắt ngang, đừng vội bỉ thử. Ta hãy coi chỗ ta đang đứng không phải là lớp học, và tôi chưa từng dạy học. Tạm coi chúng ta là bạn. Tôi là người bạn tình cờ của các anh. Tôi muốn kể cho các anh nghe về cuộc đời tôi. Tôi không còn trẻ như các anh ngó qua bề ngoài đâu. Tôi có một thời thơ ấu tối tăm, chật vật. Một ngày dạy học xây bằng đau khổ, nghèo hèn, buồn tối và ước mơ. Không bao giờ tôi đồng hóa các anh với bọn du đảng ngoài học đường. Tại sao các anh đồng hóa tôi với người khác? Tại sao? Tại sao? Ngựa chứng đầu đàn trả lời. Tại vì nó đang tìm một câu nói thật tàn nhẫn, độc địa. Tôi không để nó nói. Khoanh tay trước ngực, tôi nhìn con ngựa chứng đầu đàn. Thành thật một chút, anh Phong, có phải anh tự cảm thấy nhỏ bé trước tôi không? Ngựa chứng đầu đàn nghiền nát cái đầu lọc của thuốc lá. Nó phì điếu hơi thuốc ra khỏi môi. Anh là cái thớ mẹ gì? Và nó ngoắc tay. Cả bọn bước ra ngoài. Gian lớp trống vắng. Tôi vừa hé mở cánh cửa tâm sự của con ngựa chứng, của những con ngựa chứng trong sân trường. Một tia sáng chiều chiếu vào tâm sự ấy, tâm sự của những kẻ tự ti, mặc cảm. Tội nghiệp, chúng nó hẳn cô đơn và đáng thương xót. Tôi cũng rời lớp học liền đó. Ở sân trường, đám học trò đứng yên lặng ngó tôi, mỉm cười rất thoải mái. Tôi nói lớn, chiều nay chúng ta vẫn làm việc nhé.